Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine nói binh sĩ vẫn cầm cự ở chiến trường Soledar đầy xác chết. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Anh rà soát visa vàng cấp cho các triệu phú, phát hiện mối liên hệ tới tham nhũng. Tổ chức Y tế Thế giới làm việc với Trung Quốc về nguy cơ COVID dịp Tết. Người Trung Quốc đại lục đổ xô sang Hồng Kông để tiêm vaccine mRNA ngừa COVID. Và Nhà Trắng nói tìm thấy thêm tài liệu mật tại nhà riêng của Tổng thống Biden. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ukraine cho biết hôm thứ Năm 12 tháng 1 rằng các binh sĩ của họ vẫn đang cầm cự bất chấp giao tranh ác liệt trên chiến trường rải rác xác chết tại một thị trấn khai thác muối mỏ ở miền đông Ukraine, nơi lính đánh thuê Nga đã tuyên bố giành được chiến thắng đáng kể đầu tiên cho Moscow trong nửa năm tính đến nay. Wagner, lực lượng đánh thuê theo hợp đồng có tư tưởng dân tộc cực đoan, do một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin điều hành bên ngoài hệ thống chỉ huy quân sự chính thống, tuyên bố đã chiếm được Soledar sau cuộc giao tranh dữ dội mà họ mô tả rằng đã khiến thị trấn đầy dãy xác người Ukraine chết. Nhưng bản thân Moscow chưa chính thức tuyên bố về chiến thắng. Hiện tại vẫn còn một số ổ kháng cự nhỏ ở Soledar. Andrei Bayevsky, một chính trị gia địa phương do Nga dựng lên, nói trong một chương trình phát sóng trực tuyến. Ukraine thừa nhận phía Nga đã có các bước tiến, nhưng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia nói trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 1 rằng giao tranh vẫn còn ác liệt. Cùng lúc này, giới quan sát chuyên theo dõi Điện Kremlin đang phân tích về sự thay tướng chỉ huy trên chiến trường mới nhất của Nga, một ngày sau khi Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội, bất ngờ được trao quyền chỉ huy trực tiếp cuộc xâm lược. Vị chỉ huy trước đó mới chỉ cầm quyền được 3 tháng, tướng lục quân Sergei Surovikin đã bị giáng chức thành một trong ba vị phó của Gerasimov. Soledar có thể được xem là chiến thắng lớn nhất của Moscow sau khi Nga phải thực hiện một loạt các cuộc rút lui nhục nhã vào nửa cuối năm 2022. Nhưng Nga phải trả giá đắt cho Soledar, và cả hai bên đều chịu những mất mát to lớn ở thành phố này. Soledar chỉ có 10.000 cư dân trước chiến tranh. Nga đã nhiều lần thất bại trong nỗ lực chiếm thành phố Bakhmut quan trọng hơn nhiều ở gần đó, lớn hơn Soledar gấp 10 lần. Trên bình diện cả nước Ukraine, chiến tuyến hầu như không thay đổi kể từ cuộc rút lui lớn cuối cùng của Nga ở miền Nam 2 tháng trước. Kiev hy vọng rằng xe tăng, xe thiết giáp hạng nặng do các đồng minh Tây phương viện trợ sẽ giúp họ tiếp tục có các bước tiến. Hoa Kỳ, Đức và Pháp tuần trước đã cam kết cung cấp xe chiến đấu bọc thép và trọng tâm hiện đã chuyển sang việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hứa sẽ chuyển giao một đại đội gồm 14 xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất. Và ông nói rằng đây là một phần trong một liên minh quốc tế. Anh cũng cho biết họ đang cân nhắc việc chuyển xe tăng đến cho Ukraine. Trong một diễn biến khác tại thành phố Kherson được lực lượng Ukraine chiếm lại vào tháng 11, các công tố viên cho biết họ đang điều tra về ít nhất 10 địa điểm mà tại đó thế lực chiếm đóng Nga đã tra tấn hàng trăm người Ukraine. Ông Putin phát động cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, nói rằng mối quan hệ của Kiev với phương Tây đe dọa an ninh của Nga. Ukraine và các đồng minh gọi đây là cuộc chiến tranh vô cớ nhằm chiếm lãnh thổ.
Chính phủ Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Năm 12 tháng 1 rằng một số lượng nhỏ những người được cấp loại visa được gọi là thị thực bằng vàng ròng, là visa dành cho các nhà đầu tư triệu phú, có thể đã làm giàu nhờ tham nhũng hoặc tội phạm có tổ chức. Chính phủ Anh hồi năm ngoái đã hủy bỏ loại thị thực này, vốn từng mở đường đến định cư ở Anh cho những người đầu tư ít nhất 2 triệu bảng Anh, tức 2,43 triệu đô la. Việc hủy bỏ diễn ra chỉ ít ngày trước khi nổ ra cuộc xâm lược Ukraine, trong bối cảnh chính phủ Anh lo ngại về dòng tiền bất hợp pháp của người Nga. Chính phủ Anh ra lệnh rà soát thị thực này lần đầu vào năm 2018 sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal ở Anh. sau khi giữ bí mật về kết quả rà soát trong nhiều năm. Chính phủ công bố chi tiết cuộc điều tra đó trước Nghị viện hôm 12 tháng 1. Việc rà soát lại các trường hợp đã xác định được rằng một số ít các cá nhân có liên quan đến lộ trình thị thực hạng 1 nhà đầu tư thuộc diện có nhiều khả năng đã trở nên giàu có thông qua tham nhũng hoặc hoạt động tài chính bất hợp pháp khác và hoặc tham gia vào tội phạm nghiêm trọng có tổ chức. Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản gửi đến Nghị viện Anh. Loại thị thực này lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2008, đã rất phổ biến đối với những người giàu có ở Nga, Trung Quốc và Trung Đông. Dòng vốn đầu tư trị giá hàng chục tỷ bảng Anh đã giúp London duy trì vị thế là một trong những thủ đô tài chính hàng đầu thế giới. Nhưng chính phủ đã lo ngại về nguồn gốc của một số tài sản, đặc biệt là sau hậu quả của việc Nga xâm lược Ukraine. Chính phủ Anh từ chối đưa ra ước tính có bao nhiêu thị thực đã được cấp cho những người có tiền án, nhưng bà Braverman nói rằng 10 nhà tài phiệt đầu sỏ bị trừng phạt sau cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine nằm trong số những người đã sử dụng hệ thống này. 10 người này không bị nêu danh tính. Tổng cộng đã có hơn 12.000 thị thực vàng được cấp, trong đó có hơn 2.500 thị thực được cấp cho người Nga, theo dữ liệu của chính phủ Anh. Chương trình vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Ủy ban An ninh và Tình báo chung của Nghị viện Anh hồi năm 2020 cho rằng chính phủ đang mở rộng vòng tay chào đón các nhà tài phiệt.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang làm việc với Trung Quốc để xử lý các rủi ro COVID-19 tăng cao trở lại khi mọi người đi lại đón Tết Nguyên Đán, nhưng phản hồi của Bắc Kinh tiếp tục bị thách thức do thiếu dữ liệu. COVID-19 đang lan rộng vượt kiểm soát ở Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ chính sách Zero COVID vào tháng 12 vừa qua. Nhưng WHO cho biết họ vẫn chưa có đủ thông tin từ Trung Quốc để đánh giá đầy đủ về sự nguy hiểm của đợt bùng phát này. Đó cũng là một vấn đề trong quá trình làm việc với Trung Quốc về cách giảm thiểu rủi ro khi du hành trước kỳ nghỉ Tết chính thức diễn ra từ ngày 21 tháng 1. WHO cho biết, Tết Nguyên Đán là dịp đi lại nhộn nhịp nhất hàng năm trên thế giới. Chúng tôi đang làm việc với các đồng nghiệp Trung Quốc, ông Abdi Rahman Mahamud, giám đốc bộ phận điều phối phản ứng và cảnh báo của WHO, cho biết Trung Quốc cũng có một số chiến lược đối với những người di chuyển từ khu vực có nguy cơ cao đến khu vực có nguy cơ thấp cũng như xung quanh việc xét nghiệm và các phòng khám. Nhưng để hiểu rõ hơn, chúng tôi cần dữ liệu đó, ông nói thêm. WHO nói Trung Quốc vẫn đang báo cáo dưới mức các trường hợp tử vong do COVID-19. Mặc dù hiện tại họ đang cung cấp thêm thông tin về đợt bùng phát dịch bệnh. Trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, Maria Van Kerkhove cho biết có một số khoảng trống thông tin rất quan trọng mà chúng tôi đang làm việc với Trung Quốc để lấp đầy. Trung Quốc nói họ đã minh bạch với dữ liệu COVID-19 của mình. Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cho biết các quan chức Trung Quốc đã trao đổi quan điểm với WHO trước đó vào ngày 11 tháng 1. Trong một cuộc họp video về các vấn đề bao gồm tình hình dịch bệnh hiện tại, điều trị y tế, tiêm chủng và các vấn đề kỹ thuật khác, WHO cũng nói sẽ sớm công bố đánh giá rủi ro đối với biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron vốn đang làm gia tăng các ca nhiễm COVID tại Mỹ.
Rất nhiều du khách Trung Quốc đại lục đang đổ xô sang Hồng Kông để tiêm vaccine mRNA ngừa COVID-19, là loại vaccine không có sẵn ở Trung Quốc đại lục, vào lúc đất nước này phải vật lộn với một loạt ca nhiễm làm quá tải hệ thống y tế. Một bệnh viện tư nhân ở đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc đã chào đón đợt khách hàng đại lục đầu tiên hôm thứ Năm 12 tháng 1, chỉ 5 ngày sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại lần đầu tiên sau 3 năm, cho phép đi lại mà không cần cách ly. Hãng tin Reuters nói chuyện với một cư dân đến từ Bắc Kinh là một trong những khách hàng đầu tiên tại trung tâm y tế Virtus. Tại đây, bà này trả 1.888 đô la Hồng Kông, tức 241 đô la Mỹ, cho liều vaccine BioNTech ngừa COVID-19 đầu tiên của mình. Bà nói đã tiêm 3 liều vaccine được phát triển trong nước của hãng Trung Quốc Sinovac trong 2 năm qua. Bà nói rằng bà tiêm mũi vaccine tăng cường lưỡng dụng của Pfizer-BioNTech để bảo vệ bản thân tốt hơn trước virus. Trung tâm Y tế Virtus dự báo sẽ đón thêm nhiều khách hàng từ đại lục đến Hồng Kông trong những tuần và tháng tới. Trung Quốc, có dân số 1,4 tỷ người, đã đột ngột từ bỏ chính sách Zero Covid vào tháng trước, và tình trạng lây nhiễm đang gia tăng trong cộng đồng dân cư có khả năng miễn dịch thấp sau một thời gian dài phong tỏa kể từ khi virus xuất hiện hồi 3 năm trước tại thành phố Vũ Hán. ¶¶
Đội ngũ phụ trách vấn đề pháp lý của Tổng thống Joe Biden đã phát hiện ra tập tài liệu mật thứ hai có từ thời ông còn là phó tổng thống, tại một chỗ cất đồ bên trong nhà để xe tại nhà riêng của ông ở Wilmington, bang Delaware, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm 12 tháng 1. Tuyên bố của Richard Sauber, cố vấn đặc biệt của ông Biden, được đưa ra vài ngày sau khi Nhà Trắng cho biết rằng người ta đã phát hiện ra một tập tài liệu khác hồi tháng 11 trong tủ của một văn phòng tại Viện Nghiên cứu Chính sách thuộc Đại học Pennsylvania mà ông Biden đã sử dụng sau khi rời chức phó tổng thống. Hai cuộc phát hiện này đã khiến ông Biden phải đau đầu về các vấn đề pháp lý và chính trị khi ông chuẩn bị cho những hoạt động trong những tháng sắp tới để phục vụ cho chiến dịch tái tranh cử dự kiến vào năm 2024. Chỉ có một tài liệu được tìm thấy trong một căn phòng cạnh nhà để xe ở Wilmington và không có tài liệu nào được tìm thấy trong ngôi nhà của gia đình Biden ở Rehoboth Beach, ông Sauber cho biết trong một tuyên bố. Ông Sauber cho hay chính quyền Biden đang hợp tác đầy đủ để đảm bảo rằng các hồ sơ được xử lý đúng cách. Có sự khác biệt giữa việc đội ngũ pháp lý của ông Biden tìm thấy các tài liệu mật trong nhà của ông và cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp về việc cựu Tổng thống Donald Trump từ chối giao nộp các tài liệu mật lấy từ Nhà Trắng. Ông Trump đã lưu giữ hàng ngàn hồ sơ của chính phủ, trong đó có vài trăm hồ sơ được gắn nhãn mật bên trong tư gia của ông ở Florida trong hơn một năm sau khi rời Nhà Trắng và đã không trả lại chúng ngay lập tức hoặc một cách tự nguyện bất chấp nhiều yêu cầu của Cục Lưu trữ Quốc gia. Cuối cùng, khi ông Trump bàn giao 15 thùng hồ sơ vào tháng 1 năm 2022, Cục Lưu trữ đã phát hiện ra hơn 100 tập hồ sơ được gắn nhãn mật. Cục đã chuyển vấn đề này sang Bộ Tư pháp vào mùa xuân và một công tố viên đặc biệt đã được bổ nhiệm để giám sát cuộc điều tra.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.